This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường. Và từ Dallas, bà Bảo xin gửi lời chào thứ sáu cuối tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo sao khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều. Bảo Bảo khỏe thưa anh, hôm nay thì đỡ lạnh hơn hồi bữa thứ tư cũng như là sáng thứ năm rồi. Sáng hôm qua thì hơi lạnh vào buổi sáng sớm, nhưng mà bây giờ chúng ta phải nói thấy rằng sao nó kỳ kỳ ở đây ha. Nó mua sắm thì vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng mà tại sao cái thị trường chứng khoán nó lại đỏ? Có thể là tại vì cái gói cứu trợ nó bị dời lại tới ngày cuối tuần này, sang tuần mới biết là nó ra sao không anh?
Vâng, cũng vì cái tình trạng cái gói cứu trợ nó vẫn còn nhọc nhằn, vẫn còn discuss lung tung, thì chúng ta cũng thấy bởi lý do đó mà thị trường sáng ngày hôm nay thì nó cũng màu đỏ chút xíu. Trong khi đó thì sáng nay chúng ta cũng thấy rằng ngay cả tòa Bạch Ốc cũng có nhiều người đứng ra để mà chích vaccine, cho thấy rằng cái vaccine này nó không có ghê gớm như những lời đồn đoán. Và ngay cả những bệnh viện cũng đã sắp hàng những người nurse, những người gọi là frontier đã chích cái vaccine này rồi. Thì ví dụ cũng chờ coi như thế nào, thì hy vọng là trong tương lai thì người dân Hoa Kỳ sẽ được free chích vaccine. Để cho cái cúm Vũ Hán này cũng qua đi để trở lại cuộc sống bình thường. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán cũng rất nhiều con số màu đỏ, nhưng mà không đến nỗi tệ lắm. Con số này vẫn còn rất là cao, lý do vì đã giải thích rằng cái stimulus package vẫn còn đang discuss, chưa có thông qua lắm. Nếu mà thông qua thì chắc có thể là năm sau chúng ta mới có cái khoản tiền là 600 đồng hoặc là 1.200, mình không biết nữa, nhưng mà Dũng thấy rằng 600 đồng là có chắc rồi, còn ngày 2 chắc hơi hiếm có. Thưa vị, Dow Jones giảm 146 điểm, hiện tại là 30.156 điểm. Nasdaq thì giảm 20 điểm, hiện tại là 12.744 điểm. S&P 500 giảm 18 điểm, hiện tại là 3.704 điểm. T-note 15 là 0.93%. Dầu thô thì lên 62 xu, hiện tại là 48 đồng mỗi xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 22 xu. Vàng thì lên nhẹ, lên chỉ gần mới có 28 xu, hồi nãy sáng này thì xuống màu đỏ, bây giờ thì lên lại hai mấy xu, 27 xu, 1.890 đồng 70 xu cho một ao vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.39%, 20 năm là 2.80%, 30 năm là 2.86%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.200 đồng, bán ra 23.230 đồng. Vàng thì mua vào 54.950.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.600.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì bản tin buồn cho công ty Coca-Cola sau khi tuyên bố lay off khoảng 2.200 người trên tổng số 10.400 nhân viên của họ, tức là khoảng 12% workforce, tức là nhân viên. 500 người trong cái headquarters, trong khi đó thì số còn lại thì lẻ tẻ vài nơi khác. Lý do vì trong cái thời gian từ đại dịch cho đến nay thì người dân Hoa Kỳ hình như ngoảnh mặt đi với lại cái Coca-Cola. Chúng ta cũng biết rằng nhà hàng đóng cửa hay là nhà hàng giảm xuống chỉ có to go only, thì người ta cũng đem về nhà, ta mua về nhà ta uống thì đâu cần phải ngồi trong tiệm uống, thì đó là một cái doanh thu giảm đáng kể rồi. Chưa kể nữa người ta ở nhà, người ta không có đi tập thể dục được, mà uống Coca-Cola vô thì dĩ nhiên nó phải béo phì, họ lại giảm một lần nữa và làm cho cái doanh thu của công ty Coca-Cola giảm rất là nhiều, và cuối cùng họ phải lay off nhân viên. Mặc dầu lay off nhân viên nhưng mà họ cũng chi ra một số tiền khổng lồ là từ 350 triệu cho đến 550 triệu. Thưa quý vị, lý do vì những người volunteer hay là những người bị lay off cũng phải trả một số tiền gọi là một cái package để mà khi họ rời nhân công ty, thì cái số tiền này không phải là số tiền nhỏ, cũng gần nửa tỷ Mỹ Kim để mà chi trả cho cái khoản những nhân viên bị lay off này. trong khi đó thì quay trở lại vào ngày mai, mà thường thường chúng ta biết là đó là cái ngày Super Saturday. Ngày mai là cái ngày cuối cùng cho những quý vị nào mà chưa có mua đồ cho Christmas mình gift á, thì ngày mai theo cái ước tính có khoảng 150 triệu người sẽ đổ ra đường mua online hoặc là mua từ các cửa hàng. Và theo cái thống kê sơ khởi của một người tên là Greg Johnson, ông này là cố vấn phát triển những khách hàng đó, thì ông cho biết có thể con số thì năm nay hơn năm ngoái 2 triệu. Và những công ty bán lẻ như là Walmart, Target, Best Buy and Kohl's đã roll out những cái promotion, tức là những cái giảm giá khuyến mãi rất là đặc biệt chưa bao giờ có từ trước đến nay, và làm cho nhiều khách hàng bắt đầu đổ xô. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết ngay cả lúc mà thường thường á, cái thời điểm này có nhiều người họ cũng chẳng muốn đổ ra đường, họ mua sắm, họ ngồi ở nhà, họ click thì trong vòng Amazon hay là Walmart chúng ta có thể 24 hours hay là 2 days là chúng ta có đồ về nhà rồi, đâu có cần phải đi ra chen lấn để mua đồ. Nhưng mà năm nay lại khác nha. Năm nay thì chúng ta biết là USPS, UPS rồi ngay cả những cái công ty hàng không đã rất là tất bật để mà chuyển ưu tiên cho những cái liều vaccine. Vì thế quý vị mua hàng online hiện tại bây giờ chưa chắc là đến ngày trước Christmas chúng ta có được. Và theo lời của ông Craig Johnson thì ông cho biết rằng năm ngoái có thể thua năm nay khoảng 2 tỷ. Tức là tổng sơ khởi cho thứ bảy này là khoảng 36 tỷ nhưng mà năm ngoái là khoảng 34 tỷ. Super Saturday. Một lần nữa chứng minh rằng nước Mỹ vẫn, người dân vẫn còn dư tiền rất là nhiều. Nếu quý vị nghe bản tin này mà quý vị không đồng ý thì quý vị coi lại số tiền quý vị có dư hay không. Thật sự thì cũng thấy rõ ràng nước Mỹ người dân vẫn còn dư tiền rất là nhiều, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì một lần nữa Hoa Kỳ lại bắt đầu tuyển ra và đưa vào những cái danh sách đen những cái công ty nào hiện tại giờ đang có mặt ở Mỹ hoặc là có mặt ở Trung Quốc mà làm ăn với Mỹ. Một lần nữa thì ông Wilbur Ross, ông này chúng biết là một con, người ta dùng là một con cáo già, kính thưa quý vị. Ông đã có nhiều chục năm thâm niên trong một chiến trường. Và ông này là bộ trưởng về thương mại. Thì ông cho biết rằng 60 công ty nữa đã được cộng vào cái blacklist. Trong đó có những công ty nó gọi là cung cấp về những cái sản xuất về linh kiện điện tử rất là lớn, khổng lồ. Và khi mà đưa cái bản tin này ra, và sáng hôm nay thôi, ông đã có một cái cuộc phỏng vấn cho những cái tờ báo khác nhau, đặc biệt là cái Reuters là một, rồi cái Fox News vân vân, thì ông trả lời rằng 60 công ty nữa đã được cộng vào, ngay cả công ty khổng lồ là SMIC đó, đó là về semiconductor cũng đưa vào cái blacklist luôn. Và cái công ty này là, nếu mà chúng ta biết cái sợi dây chuyền này, khi mà đưa ra như vậy thì cái cổ phiếu của những công ty chip maker này nó giảm đến 5.2% ở cái market ở Hồng Kông. Nói sơ vấn đề như thế này, cái thưa quý vị, nếu mà một sợi dây chuyền mà nó đi liên kết như vậy đó, thì phải nói là cái thiệt hại rất nặng về cái kinh tế của Trung Quốc, nặng lắm luôn. Đơn giản như thế này, chúng ta nhớ nhiều chục năm về trước thì khi Hoa Kỳ có phát động, Nhật đã phát động cuộc chiến với Hoa Kỳ ở Tân Châu Cảng cũng là về cái black gold, tức là về dầu, xăng dầu. Thì bây giờ nó không phải cái đó, có thể là cuộc chiến sẽ bùng phát bởi vì cái technology. Nếu mà Hoa Kỳ cấm như vậy, cấm vận như vậy, hoặc là đưa vào cái blacklist như vậy, thì những công ty Hoa Kỳ sẽ không có làm ăn những công ty này. Và nếu không làm ăn những công ty này thì nó sẽ truyền ra một cái dây chuyền rất là khó chịu. Làm sao giải thích được, cái gì hiểu ha. Thí dụ như bây giờ Tiến Dũng, công ty Apple, họ mua cái camera của một cái công ty Trung Quốc, họ gắn vào cái Apple, tức là những cái linh kiện điện tử từ một công ty khác để Apple mua từ đó gắn vô. Mà bây giờ Apple không mua của họ thì chắc chắn công ty của Trung Quốc này sẽ không có làm cái camera đó nữa, thì nó sẽ liên hệ đến nhiều một quốc gia khác hay là cả cái nước của họ. Vì khi làm một cái camera như vậy để phân phối cho Apple, thì một công ty khổng lồ như vậy đó, thì bên cái nhà máy Trung Quốc sẽ cần rất nhiều nhân công, và những nhân công đó sẽ nằm rải rác, những cái phân xưởng nhỏ nhỏ sẽ nằm rải rác trên toàn cõi của Trung Quốc. Mà khi lay off như vậy, xin cắt như vậy đó, thì những người đó sẽ bị thất nghiệp. Ô, nó đánh một cái, nếu quý vị ngồi mà phân tích ra đó, một công ty SMIC thôi là ảnh hưởng rất nặng rồi, còn này đến 60 công ty. Wow, hình như là lành ít dữ rất là nhiều. Và Tiểu hy vọng rằng đây là những cái động thái không có phát động một cuộc chiến giống như thời kỳ Trung Quốc, về Nhật Bản và Hoa Kỳ, cái thưa quý vị. Một bản tin vui là Zoom, nếu quý vị nào chưa có Zoom thì chúng ta có thể đăng ký sử dụng Zoom trong cái mùa lễ này, vì chúng ta không có cơ hội gặp nhau. Đặc biệt là chúng ta biết là ông thống đốc tiểu bang New York là ông Cuomo cũng đã quyết định là có thể trong tương lai ông cấm luôn ngồi ăn cơm với lại cái ngày gọi là ngày Reveillon, ngày Christmas Eve đó, quý vị. Và Zoom nói rằng đây là cái món quà mà họ gửi đến quý vị. Thông thường thì quý vị nào có cái Zoom, đăng ký Zoom thì chúng ta chỉ được 45 phút thôi. Sau đó thì Zoom tự cắt, ngoại trừ chúng ta trả tiền. Nhưng mà vào những cái dịp lễ tới đây, đặc biệt là Christmas Eve và Christmas Day, chúng ta sử dụng Zoom miễn phí. Những người Do Thái là Hanukkah cũng được sử dụng Zoom miễn phí. Hay là Kwanzaa là của người Africa. Rồi ngay cả cái New Year's Eve và New Year's Day, chúng ta cũng được sử dụng Zoom miễn phí. Có nhiều người hỏi rằng Zoom có cái sự quan hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc. Yes, họ đã chuyển data quý vị về Trung Quốc. Yes, nhưng mà Tiểu Dũng nhắc nhở quý vị một lần là chúng ta sử dụng Zoom. Nếu quý vị sử dụng Zoom mà đăng ký miễn phí không đóng tiền thì không sao hết. Chúng ta chỉ mất cái email account only. Chúng ta vào đó đánh email, đánh tên, vân vân, xong chúng ta lập một cái email riêng biệt. Rồi chúng ta vào register với Zoom. Vậy thôi, nếu chúng ta có lỡ mất thì mất cái email của mình thôi, quý vị. Nên chúng ta cũng an tâm, không sao hết. Vâng, bản tin cuối cùng của sáng hôm nay nói về Walmart. Tí Dũng cho là đề động thái cộng ra cắn tại nhà, quý vị. Walmart đã sign contract, nhưng mà Walmart bắt đầu đầu tư vào TikTok để sử dụng cái app này để bán hàng cho mình. Vì Walmart cho biết rằng TikTok hiện tại giờ là một cái phong trào của thanh thiếu niên. Họ sử dụng TikTok rất là nhiều, và Walmart có thể kết nối với lại TikTok để bán những mặt hàng của mình qua cái sự bùng phát về phong trào của các thanh niên. Bán những cái đôi giày, những cái mặt hàng như là Champion, rồi Kendall, Kelly, rồi Sofa, Sophia Jean, vân 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 vân. Thì Walmart ở đây là những cái app mà có thể giúp cho Walmart triển khai nhiều cho những cái teenager sử dụng cái này để mà quảng cáo giày dép vân vân trên cái những cái mặt hàng của Walmart, thay vì phải đưa qua những cái cơ quan truyền thông để quảng cáo, thì đây là cái cách mà hữu hiệu. Nhưng mà hiện tại giờ TikTok cũng như Walmart không đưa ra nhiều về cái bình luận này hay là cái quyết định này. Trong khi đó thì Walmart chỉ cho biết rằng đối thủ Amazon không biết sử dụng cái gì sau này để mà địch lại Walmart, cái thưa vị. Xin trở lại báo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Và hôm nay thì cũng gần cuối năm rồi, chúng ta cũng tổng kết lại hả. Nhưng mà thấy những cái tin tức gần đây, chúng ta thấy những ra đó thì chúng ta thấy cái sự phải nói là dây mơ rễ má anh Tiến Dũng hả, rất là nhiều giữa Hoa Kỳ với Trung Cộng trong những năm vừa qua mà chúng ta không có biết được. Mà nếu như mà những cái dây mơ rễ má này mà không có được chặt cắt đó, thì nếu mà thời gian dài nó kéo ra thì chắc chúng ta cũng thành một nước thứ hai của Trung Cộng thôi anh hả?
Vâng, đúng là như vậy Bảo Bảo. Thật sự ra thì nếu cũng không mất nhiều thời giờ để mà on radio, thời giờ thì của Thư Nga cũng cho hạn chế lắm. Nhưng mà nếu mà ngồi phân tích ra đó, thì nếu thật sự ra một cái người mà đã từng sống trong xã hội chủ nghĩa thì chúng ta biết rằng cái xã hội chủ nghĩa thì nó không có được tốt về mặt nào hết. Tất cả mọi thứ mà Hoa Kỳ thì đang bị từ từ nó sẽ chuyển qua về xã hội chủ nghĩa. Chúng ta biết rằng cái chiêu thức của Trung Quốc thì họ làm lây lan ra những cái này rất dễ, giống như cái con cúm Vũ Hán vậy thôi. Họ muốn lây, họ lây ra, họ dùng tiền, họ mua chuộc rất là nhiều. Một cái công ty khổng lồ chẳng hạn như là Huawei hay là những công ty về rất là lớn ở bên Trung Quốc, họ có cả tỷ 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 tiền, thậm chí nước Mỹ còn thiếu họ cả ngàn mấy trăm tỷ, thì số tiền này họ có thể mua chuộc tất cả. Cái câu mà Năm Cam nói thì vẫn còn thấy rất là chí lý, là cái gì không mua được bằng tiền thì hãy mua thiệt là nhiều tiền. Và hiện tại giờ Trung Quốc đã gần như thao túng cả những người bảo bộ chính trị của Hoa Kỳ. lý do không trách những người này được. Không trách được nếu những người này là những người thật sự đã từng sống dưới xã hội chủ nghĩa thì họ sẽ biết. Nhưng mà những người này hoàn toàn họ rất là khinh địch, họ không biết Trung Quốc, họ chỉ thấy tiền tôi lấy nhưng mà anh không bao giờ hơn tôi được đâu. Cái đó họ hoàn toàn underestimate, họ rất là sai lầm. Nên Dũng thấy rằng nếu quý vị nào mà thật sự yêu chuộng nước Mỹ mà đã từng sống và lớn lên, hoặc là những người đã từng ở tù của xã hội chủ nghĩa thì chúng ta biết chúng ta cũng nên đấu tranh cũng như cầu nguyện cho nước Mỹ gọi là không có dướng vào cái gọi là những cái con virus xã hội chủ nghĩa. Cái thưa vị, cảm ơn Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn các vị thính giả đã theo dõi và lắng nghe trên làn sóng của đài. Kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một buổi thứ sáu thật là bình an, cũng như là một cuối tuần thật vui vẻ, đầm ấm bên những người thân thương của chúng ta.